Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thứ nhất, hôm nay chúng ta học qua cái phần này nó cũng rất là quan trọng cho cái người tu thiền. Đại chúng thấy là sở dĩ mình có mặt trong cái cuộc đời này á, Đức Phật thường nói là cái sự đau khổ nó nhiều hơn là cái sự hạnh phúc. Bởi vì chúng ta đi bằng những cái con đường nghiệp, mà thành ra nghiệp nó bị chi phối. Vì bị nghiệp chi phối cho nên chúng ta bị những cái nghiệp lực, nó làm cho mình không có thoát ra được. Rồi từ đó mà sở dĩ mà bây giờ chúng ta muốn thoát ra những cái nghiệp tập này đó, thì có những lúc cái mình tỉnh cái mình phát tâm Bồ Đề. Rồi khi phát tâm Bồ Đề rồi, bây giờ mình vào các thiền nguyện, rồi các chùa, cái mình xuất gia. Mà xuất gia là cái việc đầu tiên mình á. Mà xuất gia này á, là cái khi mà cái ban đầu mình phát tâm á, là nó không phải chuyện thường. Tất cả mọi con người chúng ta có mặt trong cái cuộc hành trình để mà chấm dứt những cái sinh mạng này đó, là cái việc đầu tiên nhất mình xuất gia để làm gì? Vượt ra ba cõi. Trong đó là lạ hết đó. Vượt ra ba cõi. Bây giờ mình tu cái gì mà nó còn dính ở trong ba cõi, nó còn lẳng quẳng trong ba cõi, tức là còn luân hồi, còn sanh tử. Nên mình sợ sanh tử quá, mình sợ sanh tử chứ, cho nên là mình gọi là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, tức là mình dấn thân, tức là mình không phải còn như người tục nữa, mình đi bằng cái con đường này. Thì như vậy ở đây ngày hôm nay chúng ta học qua cái phần về ba cõi. Mà trong cái ba cõi này mà mình muốn vượt ra ba cõi á, thì Đức Phật mới đưa ra cho mình nhiều cái con đường để mình đi. Hay như bây giờ mình đi từ đây ra Hà Nội, có người đi bằng máy bay, có người đi bằng xe hơi, có người đi bằng xe Honda, ví dụ vậy đó. Phương tiện tuy nó khác, nhưng mà mục đích là mình phải đi ra Hà Nội, mau hay chậm gì đó. Thì như vậy ở đây á, là ba cõi là gì? Ba cõi là gì? Một, bây giờ mình học mà chậm chậm từ từ á, ba cõi là gì? Một, đọc lên đây. Một, dục giới. Hai, sắc giới. Ba, vô sắc giới. Mà ba cõi này từ đâu mà có? Ba cõi này đâu có? Ba cõi này từ một năm gọi là tam giới, hiểu không? Tam giới di tâm, gì nữa? Vạn pháp di thức, thấy không? Ba cõi giấy lên từ một tâm. Tâm mình như thế nào đó thì khi mà mình từ giả cuộc đời này đó, thì bắt đầu những cái cảnh giới, hoặc là dục giới, hoặc là sắc giới, hoặc là vô sắc giới, nó hiện ra, nó tương ứng với cái công phu của mình. Nó tương ứng với công phu của mình. Cho nên mình mong muốn như thế nào đó để mình thoát khỏi cái dục giới này. Mà cái dục giới này á, nó là gì? Cái dục giới này á, là có những chúng sanh ở trong cái dục giới này, gọi là gì? Thì chúng thuộc không? Tu cũng lâu rồi đó, mình nghiên cứu cũng nhiều đó. Là gì? Ở trong dục giới này có những chúng sanh gì? Học rồi bỏ hết. Nhớ giùm cái đi. Mình đi học mình ghi lại là mình nhớ đó. Gọi là ngũ. Ngũ gì? Ngũ thú tạp cư địa. Tạp tức là hỗn tạp đó, cư là chỗ ở, địa là đất hay là chỗ ở này, chỗ ở cái chỗ này nè. Thì như vậy ngũ thú tạp cư địa là có gì? Hả? Có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula. Thì như vậy đây á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula rõ ràng là ngay nơi tâm của mình, thấy không? Thì bây giờ mình tu như thế nào đó để mình hóa giải những cái chúng sanh này từ nơi tâm mình giấy niệm. Mà bây giờ mình thấy ai mà được an ổn, được hạnh phúc, được giàu sang, được thông minh, được cái gì cũng hơn mình hết. Mình khó chịu lắm, mình rây rứt là mình đang ở nằm ở đâu? Ở cảnh giới địa ngục. Mà ngày nào mình cái niệm nó mình cũng giấy khởi mà mình không có quán chiếu, mình không có đâm thủng nó, mình không có hóa giải nó thì mình chết là mình rớt xuống địa ngục trong cái hết á. Vì nó tương ứng với cái chỗ dụng tâm của mình, nó tương ứng. Thấy không? Nó tương ứng cái tâm hành nó tương ứng ra. Giống như mà tôi hay kể cho đại chúng là cái câu chuyện mà cái câu chuyện mà ông hai ông mà ngoại đạo, hai ông ngoại đạo mà Phạm Chí và La Môn á, trong kinh Tương Bổ á, có ông tu hạnh bò, ông tu hạnh chó. Mà khi mà hai ông mà tu thuần thục rồi, mà khi mà đến hỏi Đức Thế Tôn, mà khi tụi con mà chết nè thì sanh về chỗ nào? Đức Phật mới xác chứng là khi mà ông chết một cái ông sanh về cõi chó, ông sanh về cảnh giới bò. Bây giờ hàng ngày ông tu như thế này đi nè, ngày ông tu nó như thế này nè, thấy không? Cho nên ông vừa chết một cái là cái cảnh nó hiện ra liền, để nó tương ứng. Cho nên mình có mặt trong cuộc đời này nó cũng tương ứng với cảnh giới. Cho nên có những người sanh ra giàu, có những người sanh ra nghèo, có những người sanh ra thông minh, có những người sanh ra đầy đủ hết. Còn có những người sanh ra thiếu thốn, để nó tương ứng. Tương ứng là lúc mà mình sanh thời nè, thấy không? Đó. Và gì nữa? Rồi ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái tâm mình gì? Cái tâm mình là bổn sản, cái tâm mình ích kỷ, cái tâm mình sang tham. Rồi súc sanh là gì? Súc sanh là tâm mình không có tỉnh, tâm mình lúc nào cũng mê đó. Nên cõi dục nó đầy đủ vậy á. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Nga Sơn á, nghe nói cõi dục không có thiền, cõi dục này không có thiền sao tu? Rồi đại chúng thấy không? Cho nên bây giờ mình ngồi thiền lại là nó đủ chuyện nó đến với mình hết á. Mình ngồi thiền có những lúc nông yên, hết vọng tưởng thì hôn trầm, hết hôn trầm thì vọng tưởng, suy nghĩ tứ tung hết. Nên cõi dục có thiền. Mà tại sao bây giờ mình tu thiền? Cõi dục có thiền, bây giờ tại sao mình tu thiền? Trên thiền sư Nga Sơn mới nói một câu: ông chỉ biết cõi dục không có thiền, mà ông không biết cõi thiền không có dục. Tức là mình tu thiền, mình quán chiếu, mình tu tập như thế nào đó để mình hóa giải trong những cái loài súc sanh này, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula, để mình thăng tiến lên. Cái cõi dục á, cho nên sở dĩ mà chúng ta ở cái cõi này khó tu lắm. Tại sao khó tu? Mà tu được thì cái công đức nó viên mãn, bởi vì nó có hết thảy là chín phẩm tư hoạch. Mà cái tư hoạch này á, nó ăn sâu từ gốc rễ. Khi đại chúng, khi mình vừa sanh ra trong cuộc đời này thì gọi là câu sanh ngã chấp đi theo mình, ghê không? Giống như đại chúng thấy cái gốc cây mình bứng lên đó, hoặc là mình chặt rồi đó. Đó, bữa cây bằng lan mình chặt rồi, mình chặt ngang luôn, rồi mình bứng dưới rễ luôn, nhưng mà mưa xuống sao nó nảy mầm, cành nhánh nó lên, gốc rễ nó đó. Rồi gì rất là khó trừ. Mà mình thấy này, mình thấy bình thường nó không khởi hết á, mà nó giống như cái mạch nước ngầm ở dưới á, mạch nước ngầm. Này mà có bản mình dạy, hôm qua tôi dạy rất là hứng thú, là có bản mình chia sẻ mình ghi á, mạch nước ngầm nó ngầm ở dưới á. Mà khi mà đối diện tiếp cảnh nó hợp với cái căn bản phiền não nó sanh ra. Bây giờ mình phải học căn bản á, mà học căn bản kỹ cái chỗ này nè, nó sanh ra hay lắm. Cho nên cái thiền của mình là mình học phải từ cái căn bản cái đi lên để mình phá rất là dễ. Cho nên đại chúng biết là cái tinh thần Phật học của mình á, mình nắm cho kỹ thì giống như cái chìa khóa mở hết tất cả các cửa. Cho nên có những người nói, họ nói là cái tinh thần mà của lục tổ là vô tướng á. Cái tinh thần lục tổ chỉ vậy là vô tướng, thì nó khác hơn cái tinh thần của Đức Phật chỉ về vô ngã. Mà không hiểu vô ngã là gì. Vô ngã là rỗng không, không có thực thể. Thì khi mà thấy được rõ ràng rỗng không, không có thực thể, thì ngay tức khắc đó là vô tướng nó hiện hình lên. Chứ có đâu rỗng không vô ngã. Mà tinh thần của nhà Phật là gì? Tùy duyên, duyên khởi. Nhớ cái kỹ nữa, tùy duyên. Các pháp là tùy duyên, rồi các pháp là do duyên khởi mà nó hình thành lên. Thì như vậy cái căn bản phiền não mà mình chưa phá thì mình tu suốt luôn. Cho nên cái tinh thần của thiền đốn ngộ làm như thế nào đó, bứng gốc cái thằng này, bứng gốc cái căn bản phiền não này, để mà hợp nhất cái chỗ vô sanh. Cho nên các thiền sư mà khi mà ngộ đạo rồi đó, thì nói lên cái hiện tượng về cái quả, mà các ngài ít nói về cái nhân ban đầu mình tu như thế nào để mình phá thằng này. Cho nên chúng ta phải bơi lội hai cái trường phái. Trường phái thứ nhất là nguyên thủy, trường phái thứ hai là thiền tâm. Thành ra bây giờ chúng ta học qua cái phần này, nó nằm trong cái tinh thần của bên cái căn bản là nguyên thủy, để mà chúng ta đối chiếu về cái thiền tâm. Bây giờ tôi đang hướng dẫn cho trường trung cấp ở dưới đó, nó ngấm ngầm ha, nó ngấm ngầm nó khởi lên. Mà tại sao gọi là nó ngấm ngầm khi cảnh nó khởi lên? Là do hàng ngày tùy theo mỗi hành giả tưới tẩm hạt giống gì. Tùy theo mình tưới tẩm hạt giống gì, tùy theo mức độ của mình. Cho nên là cái trong cái thanh quy của sư ông Trúc Lâm là tại sao mà khi vô thất rồi nó không được mang những cái thứ tạp chất vào trong thất. Nhất điện thoại di động, thứ hai là máy đánh chữ, là bây giờ gọi là vi tính á. Thứ ba là những cái cuốn sách tạp. Giờ bữa mình vô thất mình thấy là cấm hết, không có được đem cái thứ ba cái thứ đó vô. Tức là nếu mà chúng ta đem những cái thứ đó là giống như mình đem nước, mình tưới tẩm những cái hạt giống này để cho nó tăng trưởng lớn mạnh, thấy không? Và khi mà nó ngấm ngầm nó khởi lên những cái căn bản phiền não như thế, mà không phải ít đâu, gọi là 10 căn bản phiền não, mà lúc nào ở trong cái hạt giống, trong cái tàng thức mình lúc nào cũng có 10 căn bản này. Chẳng hạn như tôi thấy những vị lớn tuổi đi, mình thấy tu bình thường vui vẻ, thấy không? Nhưng mà khi gì? Khi đụng chuyện một cái, mình thấy đụng chuyện cái đơn giản lắm, chuyện hàng ngày thôi. Ông thì thích đóng cửa, ông thích mở cửa, vậy thôi, như đó thôi. Bắt đầu nó chạm đến cái sự vật, là nó chạm đến cái gì? Cái ngã cố hữu. Tại sao? Vì tôi ở nhà là cha, là ông nội, ông ngoại gì đó, bởi vì tôi có quyền tôi đóng. Vô đây cái căn bản phiền não đi theo, không làm trái tôi đâu được, thấy không? Khởi lên. Mà tại sao mà phá được? Bởi vì sức sức mình mới tu à, sức mình mới tu còn cái lực nữa, nó mòn mỏi, nó mòn mỏi, nó mòn mỏi, nó mệt mỏi, phá không được. Còn tại sao mà những người trẻ nó phá cái một liền? Họ thấy, thấy không? Họ thấy à, bây giờ cái ông sư huynh mình hay là ông sư đệ mình, tại sao ông đóng cửa? Tại vì ông bị lạnh. Họ ngồi họ quán chiếu, đó, ông bị lạnh, phải không? Thì bây giờ mình khởi lên cái tâm gì? Cái tâm hiểu, hiểu là à, ông này ông bị cảm lạnh cho nên ông phải đóng cửa. Mà khi mình hiểu được rồi, cái mình thương hay ghét? Thương, ông đóng đi, sao ông đóng, ông cứ đóng, phải không? Thành ra ngày xưa tôi ở Trúc Lâm nè, ở cái tăng đường, thường thường ở tăng đường là ở trên Trúc Lâm á, là quý thầy á, thường thường là gì? Hôm ai mình lên trước là đa phần chiếm cái chỗ là ngay vách tường để tránh gió. Mà khi mà chúng tôi từ thường chiếu lên là cái tăng đường á còn một, giống như còn một vé, ví dụ như ở trên Trúc Lâm ngày xưa khó lên lắm. Ví dụ tăng đường 20 người thấy không? Là xin cách mấy sư ông cũng cho lên. Mà cái duyên sao biết năm 98 á, thì có hai vị xuất chúng và thượng về thường chiếu nói bây giờ nè, còn hai vé ai muốn lên. À, xưa vậy đó, hai cái vé ai muốn lên. Thì chúng thường chiếu lúc đó là ai cũng muốn lên hết á, ở gần sư ông mà. Cho nên lên cái đảnh lễ hòa thượng, hòa thượng nói chú tu làm sao thì mới trình ra công phu xưa giờ. Hòa thượng nói à, còn hai vé mới chú lên. Mà hai vé này là vé gì? Hả? Hai vé này là vé nó không có đặc biệt. Bởi vì sao? Vì khi mình lên rồi đó thì cái chỗ mà tránh gió người ta chiếm hết, chỗ tránh gió chiếm hết, rồi còn mình là để ngay cái cửa sổ luôn, thấy không? Thì khi mà ngay cửa sổ mình biết xong rồi sao? Cái chiều tối mình phải đóng lại. Mà ngặt một điều á, có một cái ông sư huynh mình, ông ở gần bên mình á, ổng là cái tạng nó nóng cho nên là ổng mở ra vậy đó. Thành ra bây giờ mình ho mình cũng ảnh hưởng mấy năm trời á, thấy không? Thì lúc đó mình cũng có giấy niệm, thấy không? Nhưng mà mình khi mình hiểu được rồi là cái tạng người của ổng nó là phải như thế, bình thường mở ổng cứ mở. Mà khi mình mặc áo mình đội nón thì tùy theo mình, ví dụ. Thì khi mà đại chúng thấy là tại sao mà cái ông này ông đóng cửa, mà tại sao ông kia ông mở cửa, thì mình quán chiếu mình biết rằng ông này, ông cái ngũ tạng ông mà bị gặp gió là ông sẽ cảm, sẽ bệnh. Mình hiểu cái mình thương thì cái căn bản phiền não này ông có. Cho nên cái căn bản phiền não này khi mình có mặt trong cuộc đời này nó đi theo. Nó hẹn như đứa con nít đi, nó sanh ra đời nó có tham không? Đó không? Có tham không? Mới sanh ra có tham không? À, mới sanh ra đã gặp cái gì nó thích nhất. Sanh ra gặp cái gì nó thích nhất. Ai biết? Mình nghiệm. Nó sanh ra, nó vừa sanh ra một cái là nó thèm sữa. Cái hạn bây giờ mình lấy một cái bầu sữa ra đi, mình bỏ sữa ông thọ ông gì cũng biết, cái mình quấy nước ấm ấm, cái mình đưa nó, mà đưa nó ngậm một cái, cái không, nó tham chứ, nó mới ngậm, nó ngậm cái dính cứng ngắc luôn, để theo dõi cho nó ngậm dính cứng ngắc luôn, thì mình rút ra một cái nó là gì, nó son, nó khóc, nó la, nó trợn mắt, nó làm dữ lắm, thì rõ ràng là thằng cái câu sanh ngã chấp đi theo, chứ nó nhỏ mà lại biết cái gì, thấy không? Mà cái tham cái sân này nó quy tế lắm, nó ngấm ngầm từng chút. Mà đứa nhỏ nào mà nó được cưng được chiều thì sau này nó đi tu với mình nó nhăn là chết, rất là cực. Còn đứa nào mà nó bầm dập trong cuộc đời này, nó bị lên bờ xuống ruộng, nó làm đủ chuyện á, vô mình dễ dậy lắm, được, nó quen rồi, thấy không? Cho nên là Đức Thế Tôn nói là trong hàng đệ tử Thế Tôn á, những người mà đến Thế Tôn dạy dễ lắm, rất là đơn giản, nhưng mà có một người dạy không bao giờ được, dạy không bao giờ được đến mức độ mà Đức Phật nói thôi mà sau này Như Lai mà nhập Niết Bàn á, các ông chỉ có một cái phương pháp duy nhất để cho cái vị này ngộ đạo là gì? Là mặc tẩn. Mặc tẩn là im lặng không có nói, tẩn là tẩn xuất luôn, không có nói, ông nói kệ, ông làm gì kệ ông. Rồi chứ biết ai không? à, là cái người mà đánh xe ngựa cho Đức Phật á, chúng mà còn là thái tử á, là sa nạt. Ý mình là từ à, bây giờ sao, lúc mà Đức Phật mà sanh ra có những hiện tượng lạ lắm, ngựa kiền chát, đoạn sa nạt, thấy không? À, nó tương ứng để nó sanh ra cùng một lúc để mà sau này mà làm cái việc này cho cái vị hoàng thái tử. Mà ông kể ông có công lắm, là ông gì, ông hầu hạ thái tử, mà khi mà thái tử mà đi xuất gia ông cũng có công lớn lắm, là nửa đêm là gì, à, nửa đêm cái mở cửa chuồng ngựa lấy ngựa rồi yên cương rồi đủ hết rồi bay đứt theo Đức Thế Tôn, nắm cái đuôi ngựa theo. Ông có công lớn lắm, từ cái công lớn đó cái ông ỷ lại mà sanh lên cái ngã chấp, không có gì hết, à, thấy không? Cho nên con đích mà nó sanh ra ở trong cuộc đời này, nếu mà không khéo, không trưởng dưỡng về cái thánh pháp thì nó giống như là gì, gọi là cương, nó cứng, rất là khó dạy. Cho nên khi mà chúng ta vào ở trong thiền viện này rồi đó, thì bắt đầu chúng ta lấy cái giới luật quy chế từ Đức Phật đến chư tổ hiện tiền là cái thiền viện, để gì, bào mòn cái bản ngã trong cái gì hết đó. Bào mòn. Thì ngày xưa bên tôi nói ví dụ thôi, ngày xưa là có người đó thích nấu nướng, nấu cơm đi, ví dụ thích nấu cơm, thì ông thầy biết cái người này thích nấu cơm, cái ông hợp lại ông đưa cái này ra làm kiển. Mà cái người này thích làm kiển lắm, làm là đẹp lắm, ông thầy đưa vô nấu cơm để ông phá cái ngã trong cái gì hết á. Chứ nhà bây giờ mình thích cái gì cái đưa vô, thích gì đưa vô, nằm yên không phá, không có phá ngã được, thấy không? Hỏi mà người nào mà thích cái này á, chẳng hạn trên hòa thượng vậy, hỏi mà thích cái đó phải không, biết lần đó thích cái đó hòa thượng đưa vào cái chỗ khác, làm cho mình cái ngược vậy, thì cái ngã mà bắt đầu nó bào mòn, bào lần lần. Thì ở đây á, khi mà đại chúng thấy mình vào ở trong thiền viện á, từ cái việc làm rồi từ cái sự tu tập là mục đích để bào cái bản ngã của mình, chứ không có gì lạ hết, bào cho nó bớt. Cho nên cái thủ thuật của thiền sư là khi cái ngày đánh là hát rồi chửi rồi bế đủ hết. Còn bây giờ mình nếu mà dùng cái thủ thuật đi sạch hết, đúng không? Bây giờ mình dùng thủ thuật đó không còn người nữa đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là tham, thấy không? Tham là gì? À, tham bắt đầu đến là không có dự ý cái nỗi sân. Mà trong cái sân đó sao? Nó bị mê, không có thấy, không có quán chiếu được. À, cho nên mình ngồi tu mình phải quán chiếu, mình phải tư duy, rồi mình phải cái chuyện tu này không phải một sớm một chiều đâu. Thấy không? À, cả một cái cuộc hành trình của mình đó, không phải. Bởi vì nữa mạng. À, mạng có mấy cái mạng hết thảy? Mấy cái? À, 7 cái. À, ngã mạng, rồi à, quá mạng, rồi ti liệt mạng. Mà cái mạng này á, cái mạng này là khó phá nhất, là mình ở ngoài đời á, mình giữ những cái chức vụ nhiều mà. Rồi mình giàu có, mình sung túc. À, gia đình mình sanh ra mình chỉ có một mình. Thấy không? À, cho nên á, người xưa nó nói á, là thường thường á, chết nước nhiều hơn là chết cháy, đúng không? Hạn như bây giờ mình thấy mà nước mà mát á, ta xuống ta tắm hồi mát á, chết đuối luôn, chết đuối nhiều lắm, còn mà chết cháy ít lắm, phải nóng ta giật ta liền ta chạy. Mà khi á, mà mình thành tựu nhiều mặt quá, cái gì mình cũng thành tựu là mình coi chừng. À, lúc đó mình coi thiên hạ không ra gì hết á, mình bởi vì mình giỏi quá, cái gì mình cũng biết, cái gì mình làm cũng được hết, thì coi chừng cái chuyện đó. Đó rồi gì nữa? Rồi mà cái có những cái mạng là gì, ti liệt mạng là gì, là mình thấy mình thấp thỏi, mình thấy mình thua kém, mình thấy cái con đường này tu chắc không được, không xong. Huynh đệ mình á, toàn người nào cũng sáng suốt hết, mình là ngu dốt, mình biết gì hết. À, cũng đều nằm ở trong cái đó hết. Mình nghi à, nghi như vậy, nghi gì, nghi Phật, nghi về pháp,
nghi về chính mình, và là nghi ông thầy, nghi cái pháp môn này tu nó có đúng hay không, có vượt thoát được sanh tử hay không. Mà tham sân si mạng nghi này nó gọi là gì? Khó trừ, rất là khó trừ. Nó nằm gọi là độn sử. Độn là sâu kín bên trong. Mà thường thường mình thấy mình đâu có tham gì đâu, mình đâu có thấy sân gì đâu, mà mình cũng thấy cống cao ngã mạng gì đâu. Nhưng khi mà đối duyên xúc cảnh rồi bắt đầu nó hình thành lên, nó tác động về thân, về khẩu, về ý. Mà khi mà tác động về thân, về khẩu, về ý là cái gì mà mau tạo tội nhiều nhất khi mà chúng ta không có chánh niệm, khi mà chúng ta không có tỉnh giác? Cái gì? Đức Phật dạy là cái gì biết không? Gọi là khẩu nghiệp. Mà bây giờ là đấu tranh về khẩu nghiệp á, đấu tranh về khẩu nghiệp á, miệng lưỡi nó giống như những cái gươm bán vậy đó, làm cho người ta mình nói một lời làm cho người ta xúc não, người ta đau khổ, ta phiền hận, thì cũng từ cái miệng của mình. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, không có tỉnh giác trong mỗi thời mỗi lúc, không. Cho nên á, cho nên đại chúng thấy đó, trong cuộc đời này ai cũng muốn mình được an ổn, ai cũng muốn mình được mạnh khỏe, đừng có ốm đau, đừng có bệnh tật, ai muốn vậy. Nhưng mà tại sao có những người mạnh khỏe, có những người bị bệnh tật ốm đau đủ thứ chuyện hết, có những người ở nhà mạnh lắm, mà khi mà vừa phát tâm xuất gia được đầu tròn áo vuông rồi bắt đầu cái bệnh nó đến, bệnh nó dồn dập đến mức độ tuôn được là bức. Nhưng mà lạ cái một điều mới về nhà hết. Chẳng hạn như bây giờ mình có một cái vị đồng chí của mình là, chẳng hạn như ở đây thì mặt sưng phù đó, sưng, mà khi mà về nhà nó xẹp xuống, còn uống thuốc nó xẹp xuống, cái xẹp hết luôn bình thường. Ủa sao khỏe vậy? Cái mình vừa lên đây là các bác nói sưng lên. Giờ nói thì sao? Giờ mình nói không khéo người ta nói mình mê tín nữa chứ, đúng không? Bây giờ nhiều khi bác sĩ nói tìm ra bệnh nữa. Mà khi mà về rồi thì ăn uống bình thường, ngủ nghỉ bình thường, rồi ngồi thiền cũng bình thường, chứ không có gì hết. Mà lên đây cũng đâu có làm gì đâu, mà khi mà vừa lên đặt chân lên đây một cái bắt đầu là bệnh. Mà cái ngưỡng cửa này mà nếu mà chúng ta không có vượt qua được thì sao? Ngưỡng cửa là chúng ta vượt qua được thì mình đầu hàng, thu trận. Mà cái này có từ đâu? Từ cái quá khứ mình chiêu cảm cái nghiệp lực, thì bắt đầu nhân mình gieo thì quả bắt đầu nó có mặt. Cho nên nó trong cái quyển kinh mà gọi là kinh Thỉ Sám á, mình hay sám hối các người mà ngày xưa mà ở ngoài đời hay cái sám hối cái cuốn đó. Thỉ Sám là gì? Thỉ là nước tâm lồ đó. Câu chuyện kể chắc ai cũng nghe hết, bây giờ mình kể lại nè. Đời vua Đường Ý Tông có một vị sa di rất là giỏi. Sa di gì? Sa di Chi Hiền. Chi Hiền ở trong lực mình học đó, gọi là sa di mà thuyết pháp Sa Môn Thính đó, mới có 5 tuổi làm thơ làm văn rồi đó, giỏi lắm. Một hôm có một vị khách tăng lạ lắm đến. Mà cái vị khách tăng này ông bệnh cùi, cái phong cùi á, máu mũi chảy ra, cho nên là tăng chúng đó ai cũng chê, ai cũng gớm, nên không dám gần. Nhưng mà ngược lại á, Sa Di Chi Hiền này á là luôn luôn gần gũi, tắm rửa rồi đem những cái áo quần đi giặt, rồi nấu cháo, rồi tối hầu hạ giống như là thầy trò vậy, thân thiện vậy đó. 3 năm hầu hạ, đúng 3 năm. Thì một hôm cái vị này chuẩn bị từ giả ra đi, nói như thế này: tuy rằng ông là còn sa di thật, nhưng mà sau này khoảng chừng 20 năm thôi, 20 năm thì cái tên tuổi của ông là
phải nói là ở không, không những ở Trường An biết nha, mà ở Tây Quật, ở tất cả những cái vùng lân cận này nó lan tổ đi xa. Cái đạo đức ông nó cao vút luôn, và cái đạo đức rồi cái công hạnh, và nhất là cái tài mà thuyết pháp của ông, ở đời nào có ai bằng hết đó. Mà khi mà cái công danh của ông, sự nghiệp của ông mà nó lên tột đỉnh rồi đó, thì bắt đầu cái nghiệp nó đến. Nghiệp nó đến, nghiệp này ông tránh được, không có giờ tránh được. Ông chạy đằng chơi là nó cũng theo ông hết á. Nhưng mà ông nhớ kỹ một điều, khi mà bị cái đó rồi đó, ông phải đến cái núi Cũ Lũng á. Mà trên núi Cũ Lũng nó có hai cây tùng, tìm tôi đỡ ở đó đó, tôi giúp. Ngài lên đường, vị tôn giả là tên gì đại chúng nhớ không? Ca Lạc Ca Tôn Giả Bồ Tát á. Cho nên mình nhìn cái hình thức mình đoán được, thấy không? Nhiều khi mà xung quanh mình huynh đệ mình là toàn Bồ Tát không sao. Nhớ kỹ nha. Nhiều khi mà ông Khiêm á, hay là ông Thọ gì đó, không biết được. Thấy không? Cho nên là chúng ta phải, mình phải nhớ điều kiện là mình tôn trọng cái gì, mình tôn trọng cái tánh giác, cái tánh Phật. Còn cái nghiệp mà nó trổ ra hàng ngày ấy, là mình nhớ kỹ là cái lớp xương. Cho nên các vị mà tổ người ta tu được hơn mình là ta thấy cái người đó gì mà xấu cách mấy, nó cũng là một cái lớp xương bằng cái nghiệp tặc. Mà sở dĩ mà ta gần gũi được, ta hướng dẫn, ta giáo hóa gì đi gì đó, là ta thấy cái người đó là tánh Phật. Nhớ nha, ta thấy cái tánh Phật. Còn cái nghiệp tặc họ sân hận, họ tật đố ích kỷ sang tham về kệ, nó là một cái lớp mỏng của nghiệp lực. Mà chỉ cần mà họ tỉnh một cái lớp này mất là bắt đầu sống với tánh Phật. Nên tu thiền của mình làm như thế nào đó để mình sống với tánh Phật. Còn ba cái nghiệp này không thành vấn đề, kệ mày. Mày lên xuống kệ mày, nhưng mà lúc nào mình cũng ráng tỉnh. Thì quá trình mà sau này cái ngày lớn lên, cái ngày có tài thuyết pháp, ngày thuyết pháp đến mức độ mà ông vua Đường Ý Tông, ông nói là trên đời này không có ai mà thuyết pháp bằng thầy. Cho nên ông ban một cái pháp tự, hồi xưa vua có quyền ban tên gì, Ngộ Đạt Quốc Sư. Quốc sư là thầy vua, thầy cả nước. Quốc sư là thầy cả nước luôn. Một hôm mà khi mà thuyết pháp xong rồi đó, ông vua ông mới về, ông kêu thợ làm gọi là cái tô trầm hương. Nhớ nha, cái tô trầm hương, ngay cái ghế này bằng trầm hương. Cho nên là tôi mà hay có những lúc mà tôi rảnh mà tôi mở lên mạng mà tôi thấy có những vị pháp sư nào mà ngồi cái ghế bự vậy nè, rồi ở ngoài sau lưng mà có hai con rồng nó trầu, tôi nói chết rồi. Bởi vì sao? Cái đạo đức mình mà không có vững là nó chết đó. Mà đa phần những vị pháp sư nào mà ngồi cái ghế mà giống như vua ngồi á, là chừng 3-4 năm sau là bị tan tành hết. Là một điều của đức mình đủ. Mình thấy ở đây là mình làm cái ghế vừa vừa thôi, nhỏ nhỏ thôi, này cũng người ta cúng nhỏ nhỏ hả, chứ không lớn. Ai mà để ý coi làm cái bàn ghế mà bự giống như vua ngồi vậy chứ. Nếu mà đủ phước á thì mình còn sống thọ, còn đủ phước thì mình bệnh rồi nó chết. Nó chết ra, gọi là dùng cái từ đó, nó đoản mạng á, nó cắt đứt cái mạng sống của mình. Bây giờ phước mình đủ, không phải dễ lên tháp tòa đâu nha. Vừa rồi ở miền Bắc cái cô cư sĩ kia mà lên mà nói trên trời dưới biển là bị liền, thấy không? Không phải dễ đâu. Tháp tòa này là giàu cho là mình thấy là nó đơn giản, nó không có gì hết đó. Mà đại diện cho Tam Bảo lên ngồi đây nè, đại diện Tam Bảo. Ông nói phải cho đúng, giống như lễ trọng mắt vậy. Ông nói mà ông đúng pháp, đúng này kia là cái tổ phước. Không phải dễ đâu, mình thấy cái tháp tòa này đơn giản lắm. Cho nên là Thiền sư Phật Quang thì phải. Thiền sư Phật Quang, ngài có công việc ngài đi vắng đó ha. Rồi bắt đầu ông chi khách, ông lên ngồi pháp tổ. Ngồi nè, ông ngồi, ông để bình trà, ông uống nước trà. Cái ông chi khách, ông chi sự, ông chi khố, ai thay phiên lên ngồi rồi nói chuyện trên trời dưới biển đủ hết. Cái ông thầy giả chịu hết nổi rồi. Ông thầy giả hết chịu nổi, ông nói: mấy ông biết cái chỗ này chỗ ai ngồi không? Chỗ này thì hòa thượng ngồi chứ ai. Mà ông biết hòa thượng ngồi trên này là đại diện cho ai biết không? Thì ông hòa thượng lên nói chuyện Phật pháp chứ có gì đâu. Thì thầy giả nói, ông không biết cái pháp tòa này á, là hòa thượng ngồi cái gì hết á. Nhưng mà ngồi trên này á, đại diện cho tam tôn, tức là ba ngôi báo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Cho nên thường thường á, là chẳng hạn như chúng tôi đi giảng ở đâu xa á, ở chúng mình thì mình còn, nhưng mà ở xa là mình để cái tượng Phật vậy nè. Vì khi mình giảng xong rồi ở dưới họ làm một cái thủ tục là tác pháp rồi đảnh lễ, phải không? Mà khi mà đảnh lễ rồi mình nói công nhận mình mới mình ra giảng mới cái ngày đầu mà có người đảnh lễ vui á. Thì khi mà ngài ngồi đại quốc sư mà ngồi lắm vậy, khi mà giảng một thời pháp xong là vua cũng xuống lạy thần dân, rồi trăm quan, rồi là bá quan á, rồi thần dân mấy trăm ngàn người lạy lục lạy xuống, giảng hay lắm. Khởi niệm mà chỉ có mình mới ngồi trên cái bảo tòa mà bằng trầm hương là không thấy dễ. Một cục gì là thấy tiền không ha, mà này bằng cái ghế luôn, bằng cái pháp tòa lớn luôn. Mà ông vua là ông là vua một nước, ông còn lạy mình nữa, rồi ông quen nữa. Vừa khởi niệm như thế là từ ở trên hư không nó xẹt xuống cái, vừa xẹt cái này chấp bắt đuôi liền, nó đau nhói một cái ngày ngã quỵ xuống khiêng vô. Bắt đầu cái đó nó sao, nó hiện từ từ nó hiện cái mặt người. Mà lạ một điều nha, là mà càng sức thuốc càng đau. Cái bữa đó nhức quá ngày chịu hết nổi, cái ngày lấy cái cục, ngày kêu ngày lấy cái cục thịt đó, ngày nhấp thử cái họng á, chụp cái cục thịt nó ăn. Mà khi mà đút cục thịt vào nó ăn thì bớt nhức, ghê không, máu mũ chảy ra ngày đêm luôn. Nó nghiệp cái gì, nghiệp nó theo, phải không? Mình bây giờ cũng có, cho nên mình phải là tụng kinh, mình phải sám hối, mình tạo các việc thiện pháp để mình hồi hướng. Mà trong cái phần thủy sám á, là mình sám hối là làm gì, là mình thành tâm mình sám hối, có nghĩa là mình tha thiết, mình xin lỗi những người nào ngày xưa mình tạo cái nghiệp cho người đó, chỉ thôi chứ có gì đâu. Nên mình vào thất là mình thành tâm mình sám hối để mình xin cái người đó, là hồi xưa tôi vô minh, tôi không biết, tôi tạo nghiệp với anh, thì bây giờ anh để cho tôi tu đi, để công đức tôi tu tập, tôi hồi hướng cho anh, nhiêu đó thôi chứ đâu, vậy thôi. Cho nên cái người mà vào thất mà khi mà đổ bệnh á, là hòa thượng nói là phải nói là bất đắc dĩ lắm mình mới bể thất mình ra thôi, còn ở trong đó mà khi mà bệnh là cái dịp để cho mình diện kiến, là cái nghiệp để cho mình hóa giải, mà chỉ có ngồi yên trong thất mình mới hóa giải, giữ mình là cái nghiệp bắt đầu đối diện mình thấy. Nên là chư Phật đã lập ra nhiều cái phương pháp sám hối, rồi tụng kinh, rồi tổ thiền để mà hóa giải cái nghiệp lực trong cái hết. Mà khi mà cái nghiệp lực nó hết rồi, tức khắc mình giải thoát, nghiệp nó không theo nữa. Cho nên là cái đường tu mình á, mà nếu mà cái người nào mà thọ mãn nhiều chừng nào là mình mừng, vì cái con đường nó dài lắm, cái con đường mà quá giải cái nghiệp lực này quá dài, mà cái thọ mạng mình nó ngắn á, thì bắt buộc mình á, nó rơi rớt trong ba đường sáu nẻo tiếp tục. Cho nên mình không có tiếc cái thân mạng, nhưng mà mình phải gìn giữ cái thân mạng này để mình tu, đúng coi. Rồi sao, cái ngày nhớ lại, ngày nhớ lại ngày xưa có một vị thầy dặn mình á, mà khi mà sự nghiệp mà lên đến cái đỉnh điểm rồi đó thì chắc chắn rằng sẽ gặp một cái nghiệp, thì đúng rằng cái này cái nghiệp rồi. Cái nửa đêm cái ngày trốn ra khỏi kinh thành, quẳng cây gậy xuống cái bờ sông, cái này đi tìm cái gậy thường, cái gậy bằng thường, cái gậy chia cho trống gậy đi, đi cả mấy tháng trời mới đến. Mà đến thì từ xa ngày nhìn lên thấy hai cây tùng, ngày khóc sướt mướt luôn, rồi thấy là cái lời của cái vị thầy nói đúng quá. Mà bây giờ lên đúng là thấy hai cây tùng nó sừng sững lên, vừa lên gặp cái vị mà cố nhân ngày xưa, khóc không kể luôn, rồi mới kể ra con bị này kia. Sao ông sao ông gặp tôi là xong rồi đó, ông mà gặp tôi là từ đây thôi, ông đừng có sợ gì nữa. Rồi bây giờ cầm cái bình trước nè, ông xuống núi thấy một cái con suối, xuống dưới đây là ông múc cái nước này, ông rửa một cái là hết. Xuống chuẩn bị múc cái ngực con cái mặt nữa, nó làm sao, khoan ông đừng rửa. Ông là cái người mà học rộng hiểu nhiều, Ông có coi cái quyển sách gọi là Tây Hán Thư không? Không có. Ông biết trong Tây Hán Thư nói cái gì không? À biết. Ở trong Tây Hán Thư nói về cái chuyện mà ông vua Hán Cảnh Đế. Đúng. Cái thời mà vua Hán Cảnh Đế, ông là quan đại thần trong triều, tức là Nguyên Án. Còn tôi cũng là quan đại thần trong triều, tức là Triệu Thố. Tôi ông cùng làm quan một triều. Mà ông dèm pha, ông dèm pha tôi, ông thị phi. Bây giờ ông tật đố, ông ganh ghét tôi, cho nên ông dèm pha với vua Hán Cảnh Đế. Ông vua Hán Cảnh Đế không nói, không có nghiên cứu, không có tra cứu gì hết, bắt tôi ra giữa chợ chém ngang lưng, quan ức thấu trời xanh luôn. Mà khi tôi chết tôi nghiện, tôi theo ông nữa, tôi báo thù. Mà trải dài trong 10 kiếp, ông đều là cao tăng hết. Ông đều là cao tăng hết. Cho nên tôi vô không được. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì hộ pháp bao quanh hết. Những vị cao tăng hộ pháp bao quanh, bao tròn hết. Mà hôm nay có một việc là ông khởi một cái niệm là chỉ có ta mới ngồi được cái tòa nè, tòa hương trầm này, chỉ có ta mới được ông vua mà lại, chỉ có ta mới được hưởng cái phước báo này. Hộ pháp chạy hết. Tôi nhảy vô liền, giọt vô một cái. Ghê không? nhớ nha. Để chúng thấy là bây giờ mình tại sao mình khởi ngã mạng tống cao, ai vô? Chưa. Người ta chưa thèm mình. khi mà nó lên cái chỗ mà đỉnh điểm rồi đó. Đỉnh điểm. Bây giờ chậm nữa tôi này tôi không có nói nha. Này có thật luôn nha. Để sao tôi giảng hết là tôi chia sẻ đại chúng có thật luôn. Nhưng mà nói ra thì nó mít lòng. Nhưng mà ở đây tụi hôm á, ở ngoài Hà Nội họ điện vô, họ cái sư bà họ kể cho tôi. Tại sao gì? Tôi xong hết cái này đi. À thì bây giờ là mà may mắn rằng là giữa tôi với ông có một người đứng chính giữa. Ai? Ca Lạc Ca Tôn giả. Ông cũng may phước á. May phước là khi mà ông làm sai di ông hầu hạ ngài, thấy không? Chứ không phải dễ đâu nha, nhớ. Cái này mình nghe cái phần đoạn chuyện này phải nghe từng lúc, từng chỗ. Tại sao ngài hóa giải được nghiệp lực? À, ông may mắn rằng ông hầu hạ cái vị này. Cho nên là nhờ cái vị Bồ Tát này mới rửa cái oan ức của tôi. Thì thôi từ đây trở lên là tôi ông là dứt rồi, không còn nữa. Ông đi đường ông, còn tôi đi đường tôi. Nói xong cái ngày bút nước ngày sôi lên một cái, nghe bút tận tâm ghe ngày ngã, cái rọt hơn ngày xỉu. Khi mà tỉnh dậy cái ngày nhìn lên núi Cửu Lũng, hai cây tùng biến mất, cảnh quan biến mất hết luôn. Ngài phát nguyện ở chỗ đó luôn, tu học, rồi viết ra cuốn sách gọi là Từ Bi Thủy Sám. Nhưng còn cái tích á, câu chuyện nó rất là hay. Thấy không? Nó nghiệp nó đến như thế không? Mà khi mà chúng ta lên cái chỗ đỉnh điểm rồi đó, là chúng ta tu tập lúc nào cũng cẩn trọng hết. Từ thân, từ miệng, từ ý, lúc nào chúng ta cũng cẩn trọng hết. Thấy không? Đó là cái nghiệp tập của mình. Rồi năm căn bản phiền não kế là gì? Là lợi sử. Cái này là phần nổi. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Cái phần nổi này cũng dễ trị lắm, dễ đối trị. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy là cái việc tu của mình nó đi từ phần từng phần. Do đó mình sống trong cuộc đời này mình thấy toàn là sự khổ không? Toàn là cái sự... Cái bản chất các pháp là tại sao nó khổ? Bởi vì bản chất các pháp là vô thường. Anh theo tôn giáo này không biết ngàn đời ngàn kiếp luôn. Các pháp bây giờ anh nói cho cái gì cách mấy? Bây giờ tất cả các tôn giáo mà 1000 tôn giáo từ ở khắp nơi về nói là cái pháp này phải vô thường. Nó cách mấy thì bản chất nó vô thường. Bản chất nó vô thường là vạn pháp nói nha, nhớ nha. Vạn pháp nói về vô thường chứ không phải Đức Thế Tôn. Mà sở dĩ mà chúng ta biết được vạn pháp vô thường là nhờ Đức Thế Tôn khám phá. Thế Tôn nói mà. Cho nên ai thấy được pháp tức là thấy Phật. Rõ ràng. Vạn pháp là duyên sinh, vạn pháp là vô ngã, vạn pháp là vô thường. Mà duyên sinh vô ngã vô thường là bản chất của nó là dukkha. Bắt đầu là gì? Khổ đế. Đế là chắc thật, thấy không? Là đu kha, đu kha, đu kha tức là khổ đế. Bản chất các pháp bây giờ nói cách mấy cũng là vô thường, nói cách mấy cũng là duyên sinh, nói cách mấy cũng vô ngã. Cho nên trải qua mấy ngàn năm, hai ngàn mấy trăm năm đi, 2563 năm, thì các pháp nó cũng là rỗng không, nó cũng là vô ngã, nó cũng là vô thường, nói cách mấy kệ, thấy không? Rõ ràng. Thì bây giờ mình thấy là các pháp là duyên sinh, là vô ngã, là vô thường, có còn có đó rồi mất đó, duyên sinh mà. Cái mình chán cõi tục, mình chán ngán lắm, cái bắt đầu mình vô thiền viện mình tu. Thì phương pháp mình tu là gì? Ở đây nè, là vì chán cõi dục cho nên mượn cái pháp để mà tu, gọi là tứ thiền. Rớt trong cái cõi gì? Cõi sắc giới. Thì ở đây mà nói thẳng đại chúng luôn nha, ở đây mình nói đây là cái tứ thiền này gọi là thiền gì? Tứ thiền này gọi là thiền gì? Cái tứ thiền này nằm trong gọi là phàm phu thiền, tứ không là ngoại đạo thiền. Còn tứ thiền bát định á, không, nó nằm trong là phàm phu ngoại đạo. Đến cái chỗ là củ thứ đệ định á, là thanh văn thiền, duyên giác thiền, bồ tát thiền, rồi bắt đầu là tối thượng thừa thiền. Thì như vậy ở đây á, trong cái tứ thiền nó nằm trong phàm phu thiền thôi. À, chúng mình cái ai mà rớt ở trong cái chỗ sơ thiền chưa? Có không? Nói mừng cái đi. Sơ thiền. Sơ thiền là gì? Là chúng thuộc ông sơ thiền là gì? Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa. Nói thẳng một điều luôn là ở đây ai cũng có hết. Ai cũng có đó. Mình đừng phải nói mình khiêm nhường nhất, có, mình ngồi là có. Tại sao? Tại sao tôi dám khẳng định? Bởi vì khi mà chúng ta lên ngồi thiền, phải không? Mà cái tâm mình nó an ổn, cái tâm mình nó thích thú, cái tâm mình nó cảm thấy là giờ này mà mình không có ngồi thiền nó bức rứt, nó khó chịu, là phải lên ngồi thiền, bắt buộc mà phải lên ngồi thiền. 7:30 bây giờ mà ông thầy mấy ông thầy lớn nói là mà đừng có ngồi thiền, khóc thầy ơi cho con ngồi thiền, lạy thầy để con ngồi thiền. Mà khi mà nói đừng ngồi thiền mừng lắm, là mình biết mình chưa có sơ thiền, nhớ nha. Ở đây tôi giải thích lần lần tôi thấy hay lắm. Mà khi hôm nào đó mà tự nhiên mấy ông thầy vắng hết cái con mình, ôi mừng quá, mừng quá, ngủ, là mình chưa có sơ thiền. Còn mà mình canh 7:20, còn 10 phút nữa mình đi ra đi vô, mình thích thú, mình trong ông thầy hiền thọ đánh 3 tiếng cảng thôi, càng càng thọ mừng hạnh phúc. Bởi vì mình trong để lên ngồi thiền. Vì mình lên ngồi thiền là gì? Là mình lìa các pháp sanh diệt ở thế tục. Mình có một cái niềm vui khi mình kéo cái chân kiết già lên, là bắt đầu mình đang bước trên con đường làm Phật, mình vui lắm. Sơ thiền chứ có ai đâu. Mà sao? Cái sơ thiền này có gì? Sức và nhập, nó khổ cho đó. Thấy không? Khi mình nhập vô rồi thì đúng là mình lìa các pháp. Mà khi mình xuất ra sao? Mình xả thiền xong rồi. Sao? Hả? Nghiệp nó vô. Cho nên có những lúc là tự nhiên mình tu tập, mình hứng chí, mình phấn khởi, là mình có những lúc mình chán nản, mình chán chừng đó, đó, cái đó là nghiệp bắt đầu nó vô, nó phủ á. Cho nên là phải làm gì? Ngồi thiền quá cũng được. Bây giờ bắt mình ngồi thiền suốt ngày cũng được. Cho nên là bắt mình thôi nhổ cỏ, rồi thôi nấu cơm, thôi buồn buồn của ông thầy bổ tú nó thôi ra cắm dây điện làm thanh long, ví dụ. Thấy không? Thế bây giờ bắt ngồi chỗ cũng được. Đó, thì bây giờ mình tạo các điện thiên pháp để làm gì? Để làm cái nền tảng. Bây giờ tôi nói hạn, bây giờ mặt đất nè, ví dụ mặt đất nè, mà muốn lúa mà nó mọc lên là mình phải bỏ phân, tưới nước, chăm sóc, để cho cái cây lúa gọi là tánh giác Phật càng ngày càng tăng trưởng lên, lớn mạnh lên. Cho nên đại chúng mình thấy mình vô mình tu một năm nha. Này là chịu khó một chút nha. Tôi hứa ông thầy phó tôi, ổng là phối hợp với dạy đúng tiếng. Bữa dạy đúng tiếng không? Phải không? Nhưng mà đây tôi cho tôi xin 5 phút nữa. Nói cho nó hết cái chỗ này chứ thôi mai nó quên. Đúng tiếng bây giờ dạy đúng tiếng giống nhiều, dạy đúng tiếng thôi. Thấy không? Cho nên bây giờ mình thấy mình vô một năm ở trong thiền viện, thì bây giờ mình tu một thời gian 3 năm, 4 năm, 5 năm mới thấy khác. Với một điều kiện là mình thích thú về con đường này. Mà đại chúng nhớ nha, cái sơ thiền này nó giống như là mình đứng trên mặt đất, mình dương dây cung, mình bắn nó trúng đích. Nếu mà không có sơ thiền này, tu thời gian mình hoàn tục chắc chắn luôn. Nếu mình không có lấy sơ thiền này làm nền tảng, nếu mà không lấy cái sơ thiền này là chất liệu để mình đi tu vào con đường thể nhập vào tánh Phật, cũng lấy cái chất liệu này. Bằng chứng nhất là Đức Phật Thích Ca của mình. Khi Ngài 6 năm khổ hạnh là Ngài đoạn hết tất cả các cảm thọ, kể cả cảm thọ vui trong thiền định, Ngài chặt luôn để coi thử như thế nào. Cuối cùng không có tìm ra manh mối của đạo. Rồi bắt đầu Ngài sao? Ngài xuống dòng sông Ni Liên thì Ngài tắm. Mà khi Ngài tắm lên, Ngài xỉu một cái thì có cái người mà thôn nữ Su Già Ta cúng dường cho Ngài một bát sữa. Khi Ngài uống xong rồi, Ngài ngồi dưới gốc cây á, thì bỗng có một cơn gió thổi qua. Cái Ngài nhớ lại là khi mà 9 tuổi ngồi dưới cây hồng táo, Ngài đạt đến cái chỗ sơ thiền. Thì tại sao mình không lấy chất liệu sơ thiền này để làm nền tảng đi thẳng đến con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bắt đầu Ngài phát nguyện ngồi cây Bồ Đề, đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, cụ thứ đề định, đi lần lên, phá vỡ, thấy không? Nên là mình tu mình phải có niềm vui. Hẹn bây giờ mình làm cái việc đó mình cũng phải có niềm vui, chú tâm. Phải mà có niềm vui mình mới chú tâm, còn có mình lơ là mình chú tâm. Mà trong cái chú tâm là gì? Trong này nó hay lắm nè. Khi mà ly sanh hỷ lệ, mình chú tâm cho nên mình không có rời tầm và tứ. Tầm và tứ là gì? Để mà bám sát và an trú trong cái thiện pháp. Để chúng thấy cái căn bản nhà thiền hay lắm. Hồi xưa giờ mình để ý, thấy không? Tầm là gì? Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ là để mà hợp nhất vào đối tượng thiện pháp, để mà tăng trưởng công đức, phá cái nghiệp lực, bắt đầu mình mới tu thiền được. Cái tu thiền này nó có những cái căn bản rõ ràng, chứ không phải giống như bây giờ con ong này ha, có bông hoa con ong phải không? Nó bay vòng nhà, gọi là tầm. Đại chúng thấy để ý con ong, nó không phải nó nhảy nó hút mật liền đâu. Nó bay vòng để mà nó tìm cái hoa này cách thích hợp. Nó như hoa độc làm sao, phải không? Nó bay vòng gọi là tầm. Mà khi mà nó nhảy vào nó hút mật á, gọi là tứ, phải không? Để mà gì, nó hợp nhất giữa cái hoa này, nó là một thực thể không có tách rời. Thành ra khi mà an trú vào phát thiện rồi đó, thì bắt đầu mình làm một cái việc gì đều tạo ra cái công đức, gọi là công đức thiện pháp, gọi là an trú về thiện pháp. Mà khi mình tu cái sơ thiền lỡ mình chết đi nha, rồi mình đang mình ngồi mình đạt đến cái chỗ mà khinh an, tâm hỷ mình sung mãn, cái lỡ mình ngã ngửa ra mình chết, thì tức khắc á ba tầng trời nó hiện hữu. Ba tầng trời là gì? Một là phạm chúng thiên, hai là phạm thụ phụ thiên, ba là đại phạm thiên. Mình an trú trong đó bao nhiêu tiểu kiếp gì đó, ví dụ nó ở trong đó. Khi mà hết cái chỗ đó rồi, cái công đức đó rồi, thì mình mất đi rồi, bắt đầu mình và luân hồi tiếp tục, nó cũng mới gọi là phạm phụ thiên đó. Mà ở đây á, ở đây đặc biệt nhất là cõi trời này á, không có dùng thức ăn nấu nướng, cho nên không có mũi, không có lưỡi, không có thức mũi, không có thức lưỡi, không có. Mà có các thức là gì? Mắt, tai, thân, ý sanh khởi, có cảm giác mừng, vui và năng lực tư duy, tầm tìm kiếm, tứ dò xét, để mà hợp nhất vào đối tượng đó, cái thức ăn đó. Nó không có thức ăn nấu nướng, chỉ là ngửi hương hoa vậy thôi, ví dụ vậy đó. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy á, thì khi mà mình hợp nhất vào cái chỗ sơ thiền rồi đó, thì chiều lại mình không cần ăn, chiều lại không cần ăn. mình chỉ có cần uống một ly bột hoặc ly sữa, một ly nước lạnh thôi, không có cần. Mà cái bụng mình nó không đói. Lạ vậy đó. Hôm nào để chúng nghỉ coi, mà hôm nào mình không ăn chiều, mà mình không chịu ngồi thiền, mà mình trực nhà, ví dụ mình trực nhà mình chịu ngồi thiền, thì bảo đảm cơn đói nó kéo đến. Còn mà khi mà chúng ta ngồi thiền rồi đó, để mà mình bước vào cái chỗ mà sơ thiền, lìa các pháp sanh diệt, lìa những cái thế tục trong cuộc đời, thì mình được cái năng lực của sơ thiền rồi, thì cảm thấy cái tâm mình nó khinh an, cho nên bụng mình nó không kêu rột rột hết, không có đói cái gì hết, thấy không? Mà cho nên bước vào cái sơ thiền thôi là cũng đủ rồi, là chất liệu để cho mình tu tập, để cho mình trưởng dưỡng, mình đi dài chừng nào mình thành tựu quả vị vô thượng luôn. À, cái chất liệu sống, thấy không? Thế thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền đó phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.